Quý vị đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Truyền hình Á Châu. Tiếp theo đây là lời Chúa ngày Chủ nhật do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Trích Phúc Âm cho Thánh Luca, chương 23, câu 35 đến 43. Dân chúng đứng nhìn, còn các thủ lãnh thì buông lời cười nhạo. Hắn đã cứu người khác thì cứu lấy mình đi, nếu thật hắn là Đấng Kitô của Thiên Chúa, là người được tuyển chọn. Lính tráng cũng chế giễu người. Chúng lại gần, đưa giấm cho người uống và nói: nếu ông là vua dân Do Thái, thì cứu lấy mình đi. Phía trên đầu người có bản án viết: đây là vua người Do Thái. Một trong hai tên gian phi bị treo trên thập giá cũng nhục mạ người: ông không phải là Đấng Kitô sao? Hãy tự cứu mình đi và cứu cả chúng tôi với. Nhưng tên kia mắng nó: mày đang chịu chung một hình phạt, vậy mà cả Thiên Chúa mày cũng không biết sợ. Chúng ta chịu như thế này là thích đáng, vì xứng với việc đã làm, chứ ông này đâu có làm điều gì trái. Rồi anh ta thưa với Chúa Giêsu: thưa Ngài Giêsu, khi Ngài vào nước Ngài, xin nhớ đến tôi. Và người nói với anh ta: ta bảo thật anh, hôm nay anh sẽ được ở với ta trên thiên đàng. Quý vị và các bạn thân mến, các tông đồ ngày xưa khi bắt đầu theo Chúa cho đến khi được Chúa Thánh Thần biến đổi sau biến cố phục sinh, và chúng ta ngày nay nếu không được Chúa Thánh Thần soi sáng thì không thể nào hiểu được mầu nhiệm thập giá. Trong cuộc đời của Chúa cũng như trong cuộc đời của mỗi người chúng ta, mỗi lần Chúa mặc khải mầu nhiệm thập giá mà chính Ngài đã thực hiện, là mỗi lần các tông đồ hoặc né tránh hoặc hiểu sai ý nghĩa và cả tranh nhau chỗ vinh quang tả hữu nhất nhì trong nước Chúa. Vào Chúa Nhật lễ Chúa Kitô vua kết thúc năm phụng vụ theo chu kỳ C, để rồi vào tuần tới chúng ta bắt đầu Chúa Nhật thứ nhất mùa vọng, khai mào năm phụng vụ mới theo chu kỳ A. Giáo hội mời gọi chúng ta suy niệm và sống mầu nhiệm nước Chúa, tôn vinh Chúa Kitô làm vua vũ trụ dựa theo tin mừng theo Thánh Luca mà chúng ta vừa đọc lại trên đây, mô tả cảnh Chúa Giêsu chịu chết treo trên thập giá giữa hai kẻ trộm, một kẻ dữ buông lời xúc phạm và một kẻ lành thành tâm thống hối ăn năn và nhận được lời bảo đảm của Chúa: hôm nay con sẽ được ở với ta trên thiên đàng. Tại sao trong ngày lễ Chúa Kitô vua mang màu sắc đầy vinh quang chiến thắng, giáo hội lại nêu cao biến cố đau thương Chúa chịu chết treo trên thập giá như vậy? Chúng ta không có nhiều thời giờ để chú giải sâu rộng đoạn phúc âm trên, nhưng một cách vắn tắt, chúng ta có thể nói trước hết bản chất của nước Chúa được Chúa Giêsu mặc khải nơi đây cho người trọng lành, đó là được ở với Chúa. Nước Chúa là nơi Chúa ở với ta và ta ở với Chúa, được vui hưởng sự hiện diện của Ngài, và Chúa Giêsu đã thực hiện nước Chúa là ban ơn cứu rỗi cho con người qua cái chết hy sinh trên thập giá. Không có con đường nào khác, và Chúa Giêsu đã nhiều lần xác nhận: ai muốn theo ta, hãy từ bỏ mình, vác thập giá mình hằng ngày mà theo ta. Chúa Giêsu chiến thắng những sự dữ, những bạo lực, những sự ác ôn, âm mưu mánh mung trong tâm hồn con người bằng cái chết hy sinh trên thập giá. Và Chúa vẫn còn tiếp tục làm như vậy, tiếp tục chịu chết như vậy cả trong ngày hôm nay nữa, để thực hiện quyền làm chủ của Ngài trên mọi sự. Thật ra, là Đấng tạo hóa mọi loài, mọi vật, Chúa làm chủ mọi loài, mọi vật. Chúa đã làm vua mọi loài, mọi vật, nhưng Chúa đã tạo dựng con người có tự do, và con người đã dùng tự do này để thoát ra khỏi bàn tay Chúa, thoát ra khỏi quyền làm chủ của Ngài. Không những con người thoát ra khỏi quyền làm chủ của Ngài, mà con người còn dùng quyền tự do của mình để làm cho vạn vật này thoát ra khỏi quyền làm chủ của Thiên Chúa. Chúa là vua, nhưng Chúa muốn cho con người nhìn nhận Ngài là vua qua con đường thập giá. Chúa biết rõ đây là cách thế duy nhất để chiến thắng sự tự do của con người, để chiến thắng sự dữ mà sự tự do của con người gây ra trên trần gian này. Đó là cái nhìn từ Thiên Chúa. Thiên Chúa Cha luôn nhìn về lịch sử của con người từ trên cao xuống qua thập giá của Chúa Giê-xu. Nói đến đây, tôi nhớ lại một bức tranh của một nghệ sĩ tài ba, vẽ cảnh Chúa Giê-xu chịu chết treo trên thập giá, không theo cách thông thường, nhìn từ dưới lên, mà một cách đặc biệt, nhìn từ trên cao xuống. Thiên Chúa Cha nhìn vào trần gian qua thập giá của Chúa Giê-xu từ trên cao xuống. Bài phúc âm chúng ta vừa đọc lại trên đây, còn gợi lại cho chúng ta một khía cạnh căn bản thường bị bỏ quên. Đó là khía cạnh được người trộm lành thực hiện. Đó là ý thức về tội lỗi của mình. Anh trộm lành đã thống hối nhìn nhận lỗi lầm, khiêm tốn xin Chúa tha thứ. Thiên Chúa không thể cứu rỗi con người nếu con người không muốn được cứu rỗi. Con người có tự do, họ có thể chống lại Ngài, khước từ ơn cứu rỗi Ngài ban. Hoặc ngược lại, có thể lãnh nhận một cách tích cực và sốt sáng. Chúa Giê-xu chỉ thực hiện quyền làm vua của Ngài, quyền làm chủ của Ngài trên con người, khi con người biết thống hối ăn năn, quay trở về với Ngài. Chúng ta chỉ có thể nhìn nhận Chúa Giê-xu là vua, nhìn nhận ơn cứu rỗi của Chúa, để cho Chúa thực hiện nơi mình và để mình được hiện diện với Chúa. Khi chúng ta biết thống hối nhìn nhận lỗi lầm và khiêm tốn xin Chúa tha thứ. Đây là bước đầu tiên căn bản không thể thiếu được. Chính vì thế mà tác giả phúc âm cho Thánh Marco khi mô tả giây phút khởi đầu cuộc đời rao giảng tin mừng của Chúa Giê-xu đã nhấn mạnh một cách mạnh mẽ lời kêu gọi của Chúa. Nước trời đã gần đến, hãy ăn năn thống hối và tin vào tin mừng. Mừng lễ Chúa Kitô vua, chúng ta không nên dừng lại ở nơi những khẩu hiệu hoan hô bên ngoài, Chúa là vua. Nhưng mỗi người chúng ta cần phải ý thức về những lỗi lầm của mình và thống hối ăn năn trở lại, xin Chúa thứ tha. Xin Chúa thực hiện quyền làm chủ của Ngài trên chúng ta, trên cuộc đời chúng ta. Xin Chúa tha thứ tất cả những tội lỗi mà chúng ta đã phạm, để chúng ta được trở nên con cái Chúa, để Chúa thực sự là chủ, là vua trên cuộc đời mỗi người chúng ta. Amen.
Ngày hôm nay, người sẽ ở trên thiên đàng.